Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024, thứ Hai trong tuần thứ 4 Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào." Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục dùng hình ảnh người mục tử với đàn chiên để diễn tả mối tương giao của người với các tín hữu. Một điều rất khác trong cách nói đầy ý nghĩa biểu tượng là Chúa Giêsu vừa ví mình như là mục tử, vừa là cửa chuồng chiên. Hôm nay, Chúa Giêsu tự ví mình là cửa chuồng chiên để qua đó từng con chiên vào và được nghỉ đêm an toàn. Chính nơi cửa, người mục tử sẽ cầm gậy để kiểm tra từng con chiên, không để một con nào bị lạc mất. Chúa Giêsu là cửa, qua đó các con chiên được dẫn đi ăn mỗi buổi sáng và được trở về để nghỉ ngơi lúc chiều tàn, để các con chiên nghe và nhận biết tiếng gọi của chủ chăn. Đức Giêsu khẳng định, người là cửa cho chiên ra vào, tức là người canh phòng, bảo vệ chiên khỏi sói dữ tấn công, khỏi tay của kẻ trộm và kẻ cướp. Nếu cửa chuồng chiên nhằm để cho chiên đi vào và tìm được sự an toàn, đồng thời cũng nhằm để chiên đi ra và tìm được đồng cỏ xanh tươi, thì Đức Giêsu hôm nay cũng cho thấy, chỉ ai qua cửa Giêsu mà vào mới được ơn cứu độ. Đức Giêsu là cửa, người không loại trừ ai khỏi ơn cứu độ, người đã đến thế gian là để cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Kể cả những người Pha-ri-sêu đang tìm cách loại trừ người. Người là cửa duy nhất đưa đến ơn cứu độ mà tất cả phải chấp nhận đi qua. Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên, muốn đi vào đoàn chiên và phục vụ đoàn chiên, thì người ta sẽ đi qua cửa mà vào. Qua hình ảnh này, Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta rằng, chỉ có một cung cách phục vụ duy nhất, đó là phục vụ như người đã phục vụ, nghĩa là sẵn sàng hiến thân cho và vì tha nhân mà thôi. Ai sống và phục vụ như Chúa Giê-xu, thì kẻ ấy thuộc về người, còn ai sống ngược lại cung cách phục vụ của người, thì kẻ ấy chỉ là quân trộm cướp mà thôi. Nhìn lại đời sống của chính mình, chúng ta có yên tâm rằng bản thân đang đi theo Đức Giê-xu, vị mục tử duy nhất hay không? Chúng ta hằng ngày có ra vào cánh cửa Giê-xu hay không? Hay chúng ta đang mon men trèo qua lối khác để rồi lạc xa đàn chiên? Ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta thuộc về đoàn chiên là hội thánh, dưới sự lãnh đạo của mục tử Giê-xu. Chúa biết chúng ta, và người biết cách thấu đáo. Còn chúng ta có biết người hay không? Hay chúng ta có biết, nhưng biết cách vu vơ, lúc biết lúc không? Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, hãy nghiêm túc đặt lại câu hỏi ấy cho chính mình. Ngõ hầu mỗi người làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa, để được đi trong đường lối của người. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con như chiên lạc, lang thang bơ vơ đói khổ, vì thiếu dòng suối mát và vì thiếu đồng cỏ xanh, vì không theo đường lối của vị mục tử chân chính. Xin Chúa đến hướng dẫn, dìu dắt chúng con về nước tình yêu của Chúa. Vì chính Chúa là cửa an toàn, vì chính Chúa là vị mục tử nhân hiền, chỉ trong Chúa chúng con mới được hiểu nơi yêu thương.
Chúa là mục tử chăm sóc tôi không là còn sợ chi, tôi đâu là đâu thiếu gì. Trên đồng là đồng có tươi, người cho tôi được nghỉ ngơi. Bên dòng là dòng suối mát, bồi dưỡng tâm hồn tôi. Chúa là mục tử chăm sóc tôi không là còn sợ chi, tôi đâu là đâu thiếu gì. Tay ngài thì còn bước đi, vực sâu con nào hại chi, côn trường ngài hằng gìn giữ, làm vững an lòng. Còn sợ chi, tôi đâu là đâu thiếu gì. Chúa con là tiền sẵn luôn, ở ngay trước mặt đối phương. Trên đầu là dầu Chúa sức, rượu chén con đầy chén.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các chủng sinh tầm giáo phận Sevilla. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 4 vừa qua dành cho các chủng sinh tầm giáo phận Sevilla, miền Nam Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các thầy hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, mục tử nhân lành, như tin mừng Chủ nhật thứ tư sau Phục sinh ngày 21 tháng 4 vừa qua nhắc nhở, và cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho ông Thiên Triệu, linh mục và tu sĩ. Các chủng sinh hiện diện thuộc Đại Chủng Viện Giáo Phận và Chủng Viện Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Chuộc của Con Đường Tân Dự Tạo. Các thầy thuộc con đường này khi chịu chức nhập tịch vào giáo phận, nhưng có thể được ban lãnh đạo con đường này gửi đi truyền giáo và phục vụ tại các nước. Đoàn chủng sinh được Đức Tổng giáo mục José Ángel San Meneses của giáo phận hướng dẫn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận định, cuộc gặp gỡ của chúng ta diễn ra áp một ngày rất quan trọng, đó là Chủ nhật Chúa Chiên Lành và chúng ta cử hành ngày mai. Các thầy là chủng sinh đã được Chúa kêu gọi, và với sự giúp đỡ của các vị giảng huấn, các thầy đang chuẩn bị để trở thành những mục tử theo con tin của Chúa Kitô. Trong những dịp khác, tôi đã nói với các chủng sinh rằng, hành trình này trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mục tử nhân lành, cần được thực hiện bằng cách chăm sóc bốn khía cạnh là đời sống thiêng liêng, học hành, đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ. Sự hội nhập này là điều cần thiết để trở thành những linh mục đầy đủ và đáp ứng ơn gọi đã nhận lãnh trong sự hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và anh chị em, đặc biệt những người đau khổ nhất. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh một trong bao nhiêu thánh mục tử của miền Andalusia ở địa phương qua dòng lịch sử. Đó là hình ảnh chân quốc học y Spinola y Mestre mà các thầy viết rõ. Trần Phước là bậc thầy của các linh mục. Ngài đã từng nói, nhân đức và kiến thức là hai điều cần phải được ưu tiên dạy cho các ứng sinh lên trước linh mục, vì kiến thức mà không có nhân đức thì kiêu căng và không xây dựng, và nhân đức mà không có kiến thức xây dựng thì không giáo huấn. Điều này có nghĩa là nơi linh mục, cầu nguyện, học hành, sống huynh đệ và sứ mạng phải liên kết với nhau. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các chủng sinh thân mến, các thầy hãy tận dụng thời kỳ huấn luyện khẩn trương này với tâm hồn hướng về Thiên Chúa, với đôi tay rộng mở và một nụ cười rạng rỡ để thông truyền niềm vui tin mừng cho tất cả những người các thầy gặp gỡ. Tổng giáo phận Sevilla có hơn 1.900.000 tín hữu Công giáo với khoảng 600 linh mục giáo phận và dòng, nhưng chỉ có gần 50 chủng sinh.
Kinh Lâm Ta, Ba Lan, các giám mục Liên hiệp Âu Châu kết thúc khóa họp tại Ba Lan. Hôm 19 tháng 4 vừa qua, các giám mục đại biểu của các hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEC, gồm 27 nước, đã kết thúc khóa họp 3 ngày tại thành phố Lâm Ta, Ba Lan, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, để lắng nghe tiếng nói của các nước Trung và Đông Âu nhân dịp kỷ niệm 20 năm mở rộng Liên hiệp Âu Châu và đứng trước cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu vào tháng 6 tới đây. Các giám mục lần lượt bàn tới những thành công và thách đố của sự hội nhập vào Liên hiệp Âu Châu, thảo luận về nhận thức của các nước Trung và Đông Âu về Liên hiệp Âu Châu, và trao đổi về viễn tượng Đông và Trung Âu liên quan đến tương lai giáo hội và Kitô giáo ở Âu Châu. Trong những ngày họp, một số chuyên gia và chính trị gia được mời trình bày các vấn đề chuyên môn và trao đổi với các giám mục. Ngoài ra, hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 4, các giám mục đã thăm cựu hội đường Do Thái ở Tikosin, nơi đã có 3.000 người Do Thái sinh sống trước cuộc diệt chủng trong Thế chiến thứ hai. Cuộc viếng thăm nhắm nhắc nhớ về sự ác mà trào lưu cực đoan có thể gây ra và cũng là dịp cầu nguyện cho hòa bình. Đức cha Mariano Crociata, giám mục giáo phận Latina bên Ý, chủ tịch ủy ban COMEC, cảnh giác chống lại chủ trương phản đối và hạ giá Liên hiệp Âu Châu như một tổ chức. Thái độ đó không tôn trọng quan điểm Kitô của chúng ta và là một sai lầm lớn. Sự bãi bỏ Liên hiệp Âu Châu là một sự phản bội lớn. Đức cha cũng nhắc đến quyết định mới đây Liên hiệp Âu Châu đưa phá thai vào hiến chương các quyền căn bản của con người và dự thảo hiệp ước về di dân. Đức cha Crociata cảnh giác rằng đó có thể là một cám dỗ khiến chúng ta xa tránh Liên hiệp Âu Châu, không còn quý trọng liên hiệp này. Tuy nhiên, chúng ta cần thận trọng, kể cả trước cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu sắp tới, vì nếu Liên hiệp Âu Châu không còn hiện hữu nữa, thì khả năng lên tiếng và ảnh hưởng và khả năng của đại lục Âu Châu cũng không còn nữa.
Tin Roma. Hơn 200 cha sở thế giới sẽ gặp gỡ nhau tại Roma. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, Văn phòng Tổng thư ký Thường hội đồng đã một thông báo rằng hơn 200 cha sở từ các nơi trên thế giới sẽ tham dự cuộc gặp gỡ từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5 năm nay về Thường hội đồng giám mục vào tháng 10 năm nay ở Roma. Văn phòng đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ này với sự thỏa thuận của Bộ Giáo sĩ, Bộ Loan báo Tin mừng và Bộ các giáo hội Công giáo đồng phường. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị Fraterna Domus, nhà huynh đệ ở Sacrofano, cách Roma 25 cây số. Đây cũng là nơi đã diễn ra 3 ngày tĩnh tâm của các nghị phụ và tham dự viên Thượng Hội đồng Giáo hội Thế giới kỳ thứ 16 hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Chủ đề cuộc gặp gỡ sắp tới là các linh mục cho Thượng Hội đồng một cuộc gặp gỡ quốc tế. Mục đích là để lắng nghe và đề cao kinh nghiệm của các linh mục trong các giáo hội địa phương và tạo dịp để cảm nghiệm năng động công việc của Thượng Hội đồng Giáo mục trên bình diện hoàn vũ. Khi kết thúc cuộc gặp gỡ, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican vào ngày 2 tháng 5. Các khía cạnh trong cuộc gặp gỡ sẽ được đưa vào tài liệu làm việc cho khóa họp tháng 10 năm nay của Thượng Hội đồng Giám mục. Sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ các linh mục là để đáp ứng đề nghị của các tham dự viên khóa họp tháng 10 năm ngoái của Thượng Hội đồng Giám mục trong bản tường trình đúc kết có nêu rõ sự cần thiết phải phát triển những thể thức để có sự tham dự tích cực hơn của các phó tế, linh mục và giám mục trong tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục trong năm 2024 này. Một giáo hội đồng hành không thể thiếu tiếng nói, kinh nghiệm cũng như những đóng góp của họ.
Tin Kiev, Ukraine. Các giáo hội Kitô Ukraine lo âu về luật động viên đi lính. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Ukraine đã nhóm họp bàn về những hậu quả của luật về chuẩn bị và động viên mới được Quốc hội nước này thông qua. Quân Nga liên tục tăng cường lực lượng, hơn 600.000 người được bố trí tại Ukraine và vùng biên giới Nga với Ukraine, không kể các võ khí và đạn dược. Mới đây, Nga đã ban hành lệnh động viên mới. Ukraine cũng gặp khó khăn trong việc tuyển mộ các tân binh, dù đã hạ tuổi tuyển binh từ 27 xuống 25 tuổi. Chính phủ muốn động viên 300.000 người và Quốc hội đã thông qua luật này để đạt mục tiêu đó. Cuộc họp của các vị lãnh đạo Kitô do giám mục Anatoly Kozakko thuộc Giáo hội Tin lành Ukraine, vị chủ tịch theo luật tới đây của hội đồng sẽ là Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ đông phương. Về luật động viên, các vị lãnh đạo Kitô đặc biệt bàn về những hậu quả mà luật này có thể gây ra cho các hoạt động tinh thần và nhân đạo của các giáo hội Kitô trong xã hội, cũng như những vụ vi phạm tự do tôn giáo do Nga gây ra tại các lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng. Trước đó, trang mạng của Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine cho biết, hôm 2 tháng 4 vừa qua, một phái đoàn 5 giám mục do Đức cha chủ tịch hướng dẫn và một số vị đại diện các giáo hội Tin lành Ukraine đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để trình bày mối quan tâm về việc các linh mục có thể bị động viên, xung vào quân đội như những binh sĩ. Đức cha Vitaly Krivitsky, chủ tịch Ủy ban Liên lạc giữa Giáo hội và Nhà nước thuộc Hội đồng Giám mục Ukraine kể, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng nếu các cha sở và các linh mục trách nhiệm về lĩnh vực nhân đạo, đặc biệt là Caritas và tất cả các phân bộ của tổ chức này bị động viên, thì sẽ có những vấn đề lớn. Nếu một số người chủ yếu và cả những nhân viên rời bỏ dịch vụ này để bị đưa ra tiền tuyến thì sẽ có những vấn đề lớn. Phủ Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục và mục sư tuyên úy quân đội. Nhờ quý vị, những người nam nữ của chúng ta ở mặt trận có cơ hội thông tin và được sự hỗ trợ của quý vị. Tổng thống khuyến khích đại diện các giáo hội hãy duy trì những quan hệ quốc tế để phổ biến những thông tin chính xác về Ukraine và những tội ác của Nga. Xét cho cùng, giáo hội có một ảnh hưởng lớn trên xã hội, các vị lãnh đạo nhà nước. Vì thế điều này đối với chúng tôi là một dấu hiệu rất quan trọng về sự hỗ trợ của những nước đối tác của chúng ta. Tham dự cuộc gặp gỡ vừa nói có ông Valery Antoniu, Chủ tịch Liên hiệp Liên Ukraine các giáo hội Tin lành Baptist.
Tin Singapore. Đức Hồng Y Ngô Thành Tài hy vọng nơi cuộc chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Singapore. Đức Hồng Y William Ngô Thành Tài, Tổng giáo mục Singapore, hy vọng cuộc chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 9 năm nay sẽ giúp mang lại một niềm hăng say mới cho giáo hội tại địa phương. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm tiểu quốc này từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 sau khi đã viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea và Đông Timor từ ngày 3 tháng 9. Trong thông cáo, sau khi có tin về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y khuyến khích các tín hữu công giáo tại Singapore hãy hiệp nhất cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được sức khỏe dồi dào và an mạnh, đồng thời cầu xin cho chúng ta có được chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang đầy ý nghĩa và ân phúc. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco diễn ra 10 năm sau khi Đức Hồng Y Ngô Thành Tài công bố kế hoạch mục vụ 10 năm cho giáo hội tại địa phương. Trong một cuộc gặp gỡ vào năm 2014 với khoảng 750 đại diện của các tập đoàn giáo xứ ở Singapore, Đức Hồng Y nhận xét rằng, mặc dù giáo hội tại đây với nhiều thánh lễ, rửa tội và thêm sức có vẻ là sinh động, nhưng vẫn còn đứng trước thách đố, trong đó có tình trạng việc sống đạo của các tín hữu giảm sút. Một nửa số tín hữu đi nhà thờ tại đây là những người nhập cư, người di dân. Để giúp các tín hữu tại Singapore chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu qua cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, Tổng giáo phận tại đây mới mở một trang mạng với những kinh nguyện, các tài liệu và các thông tin khác về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 9 tới đây. Trang mạng cũng trình bày ba chủ đề là hiệp nhất, hy vọng và thánh giá do Đức Hồng Y chọn cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Sau cùng, Đức Hồng Y Ngô Thành Tài hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang lại một sự đổi mới và củng cố đức tin, hoán cải tâm hồn và gia tăng tinh thần truyền giáo cho các tập đoàn công giáo ở Singapore. Hiện nay, Tổng giáo phận Singapore có 395.000 tín hữu công giáo với các nền văn hóa và chủng tộc khác nhau. Phần lớn các thánh lễ bằng tiếng Anh, nhưng cũng có tiếng Quan Thoại, Tamil và các ngôn ngữ khác ở miền Đông Nam Á và Âu Châu cho các tập đoàn tín hữu nhập cư.
Thank you. theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa xin nguồn tình yêu là dòng suối mát trong dịu êm. Chúa xin đổi đời con được trở nên nhân chứng tin mừng, tươi mát cuộc đời con bằng ngọn cuốn bát ngát cao vời, bằng niềm tin thắp sáng xưa đời, bằng ngày xưa thanh ân diệu vời. Con biến yêu ngài trong trong ngài đưa tôn chân ra, con biến khăn ra Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân, xin cho con biến yêu ngài trong trong ngài và đến trong
nhiều người quan niệm rằng giáo lý cổ xưa thường hay trình bày về Thiên Chúa như là vị thẩm phán công thẳng, làm cho người nghe hiểu về đạo Chúa như là một tôn giáo của sự sợ hãi. Lối quan niệm và cách trình bày như thế quả thật là không đúng. Hãy dừng lại, hãy đọc và cảm nghiệm những lời diễn tả sự ngọt ngào, dịu dàng, đầy yêu thương của Thiên Chúa nơi Thánh Vịnh 103, đồng thời cùng với tác giả cầu nguyện, cảm tạ tình yêu Thiên Chúa qua từng lời của Thánh Vịnh. Thánh Vịnh 103 kể về chuyện một tội nhân được ơn tha thứ, lên đền thờ, dâng lễ tạ ơn, và kể ra các ơn mình đã lãnh nhận. Các bạn hữu và thân nhân cùng đi với người ấy và cùng dự tiệc để hòa chung niềm tri ân. Thánh Vịnh 103 cũng là bài ca tụng Thiên Chúa, đấng tốt lành. Ngài chính là tình yêu thương xót. Lòng thương xót của Ngài vượt cao hơn những yếu đuối lầm lỗi của loài người chúng ta. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả nhắc nhở chúng ta điều quan trọng nhất cho đời sống thiêng liêng của mình bằng một mệnh lệnh, rằng không được quên ân huệ của Thiên Chúa. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Tác giả Thánh Vịnh còn muốn chúng ta hãy nhớ và nhắc lại luôn những điều Chúa đã làm cho chúng ta. Chúa tha thứ, Chúa chữa lành, Chúa cứu chuộc, Chúa bao bọc chúng ta bằng ân nghĩa và lượng hài hà. Chúa đội mũ triều thiên cho chúng ta và ban cho đời chúng ta được chứa chan hạnh phúc, cho tuổi xuân chúng ta được mạnh mẽ tựa chim bằng. Chuỗi hành động yêu thương về mặt thiêng liêng này, Chúa đã làm để cho chúng ta được hạnh phúc và tự tin mà cải thiện cuộc sống của mình sao cho hoàn thiện. Cùng một cách như vậy, tác giả cho thấy bản chất của Thiên Chúa là thương xót. Ngài phân xử công minh và bênh quyền lợi cho những ai bị áp bức. Ngài mặc khải cho thấy đường lối và những kỳ công của Ngài. Ngài tiết lộ danh tính, Ngài là đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Ngài không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Ý nghĩa sâu xa của lời Thánh Vịnh giúp ta hiểu rõ hơn về bản chất của Thiên Chúa, Ngài là ai, Ngài hành xử với chúng ta thế nào, để chúng ta hiểu về Ngài và đi theo đường lối kiên định và ý muốn cứu độ của Ngài. Như trời xanh trồi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trồi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Tác giả Thánh Vịnh một lần nữa bày tỏ sự cao cả của Chúa qua một loạt các câu so sánh. Nhưng, cho dù chúng ta có chiêm ngưỡng và miêu tả sự hiện hữu của Thiên Chúa bao nhiêu đi nữa, thì sự thật về điều đó vẫn luôn lớn lao hơn những gì chúng ta có thể hiểu được. Ngay cả vũ trụ của chúng ta cũng không thể so sánh được với sự vô tận và vĩnh cửu của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa đã biết tất cả sự hữu hạn của chúng ta trong sự hiểu biết về chính Ngài. Tất cả những so sánh mãi mãi cũng không thể diễn tả hết mà chỉ giúp chúng ta hiểu được một phần nào đó chính sự thật mà thôi. Tiếp đến, tác giả Thánh Vịnh lại đưa ra một tuyên bố giúp chúng ta hiểu rằng cuộc sống tồn tại trong thời gian hữu hạn. Trong khi lời Chúa và chính Chúa cho chúng ta biết rằng những gì thuộc về Thiên Chúa thì vô hạn. Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. Thánh Vịnh kết thúc bằng bốn mệnh lệnh chúc tụng Chúa, như phần mở đầu, khiến cho Thánh Vịnh như một ca khúc dài, mà trong đó điệp khúc được lặp lại. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ, bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời người, luôn sẵn sàng phụng lệnh. Chúc tụng Chúa đi toàn thể thiên binh, hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Chúc tụng Chúa đi muôn vật Chúa tạo thành, thuộc quyền người thống trị khắp nơi nơi. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là khuôn mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình, đấng biểu lộ quyền năng của Ngài trước hết bằng sự tha thứ và lòng xót thương. Xin làm cho hội thánh phản chiếu khuôn mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này. Chúa là đấng phục sinh vinh hiển, xin làm cho chúng con cảm nhận được Thiên Chúa luôn luôn quan tâm, yêu mến và thứ tha. Amen.
Thế giới còn khổ đau, nhiều người vẫn trống trong lầm than, bao tâm buồn ngủ mê, tìm lời danh nơi trốn gian trời. Chúa vẫn mời gọi con, hãy trở lên bên mối xưa đời, mở lòng cho chia sẻ với người, để tình Chúa chiếu soi tràn đầy.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.